Chương 622, lại thấy khe nứt không gian lần độ kiếp này của Đường Tam Tạng không hề khó khăn. Tôn Ngộ không cần hỗn cần hỗ trợ hay tăng uy lực thiên kiếp, đây chỉ là tiểu thiên kiếp bình thường của hợp đạo sơ giai, tấn thăng hợp đạo trung giai. Ba lần thiên kiếp uy lực khác nhau giáng xuống, Đường Tam Tạng đều dựa vào tu vi và năng lực độ hoa hoa của mình để vượt qua một cách an toàn. Ngay khi thiên kiếp kết thúc, mây kiếp trên trời dần tan đi, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số cánh hoa, màu hồng, màu trắng, màu đỏ. Không chỉ hòn đảo nhỏ này mà toàn bộ Phật Liên tịnh thổ đều chìm trong màn mưa cánh hoa. Những cánh hoa này không phải là hoa thật mà là do linh lực ngưng tụ tạo thành. Toàn bộ Phật Liên tịnh thổ giới sôi trào, trời rơi mưa hoa. Đây là dấu hiệu của một đại năng Phật giáo đột phá cảnh giới. Đây là lần đầu tiên xảy ra ở Phật Liên tịnh độ giới. Trước đây, họ chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua. Mưa hoa tung bay đầy trời kéo dài một khắc mới dần dần biến mất. Sau khi hoa phủ biến mất, thiên kiếp của Đường Tam Tạng cũng coi như thuận lợi vượt qua. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không lại bị chấn kinh, độ kiếp mà có thể khiến cho mưa hoa đầy trời. Điều này thực sự khiến hắn kinh ngạc, ngay cả chính hắn cũng chưa từng dẫn động qua dị tượng thiên địa rõ ràng như vậy. Hơn nữa, khi nhìn hoa vũ phiêu phiêu sái sái, trong lòng Tôn Ngộ không lại mơ hồ có một chút lo lắng mạc danh kỳ diệu. Hắn không rõ ràng lắm mình đang lo lắng điều gì, nhưng dự cảm không tốt hoặc trực giác trước đây lại một lần nữa xuất hiện. Ngay khi Tôn Ngộ không định tiến lên hỏi thăm tình hình của sư phụ, một màn khiến hắn khiếp sợ mà lại quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Xung quanh Đường Tam Tạng, những khe hở không gian lớn nhỏ lại xuất hiện. Lần này Tôn Ngộ không không qua hoảng hốt, có kinh nghiệm lần trước, hắn biết những khe hở không gian này sẽ không gây tổn thương gì. Tuy nhiên, vì vạn nhất, Tôn Ngộ không vẫn lập tức lách mình đến bên người Đường Tam Tạng và nắm lấy tay hắn. Vốn dĩ sau khi xuất hiện, những khe hở không gian bất động kia đột nhiên động đậy, một khe nứt gần nhất đột nhiên mở rộng. Ngay sau đó một cỗ lực kéo khổng lồ liền đem Tôn Ngộ không cùng Đường Tam Tạng kéo vào khe hở không gian. Tôn Ngộ không tuy đã trải qua một lần, nhưng Đường Tam Tạng thì chưa. Bất quá không đợi Đường Tam Tạng kịp kinh hô, hai người đã rơi xuống đất, cũng là không gian tái nhợt giống như lần trước. Liếc mắt một cái đã trống tuếch, chỉ có màu trắng mờ mịt trải rộng khắp thiên địa. Vi sư, đây là độ kiếp thất bại sao? Đường Tam Tạng lo lắng hỏi. Tôn Ngộ không cười nói, sư phụ đừng hoảng hốt, nơi này không có nguy hiểm gì, chúng ta chỉ đến đây xem một vở kịch, xem xong liền đi. Vừa dứt lời, trước mắt Tôn Ngộ không và Đường Tam Tạng lại xuất hiện một hình ảnh như lần trước. Hình ảnh ban đầu bất động nhưng sau đó bắt đầu chuyển động. Tôn Ngộ không tưởng rằng sẽ lại nhìn thấy cảnh tượng đại chiến như lần trước, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Hình ảnh lúc đầu là một mảnh hỗn độn và hư vô. Tôn Ngộ không không vội vàng, hắn biết mình sẽ nhìn thấy điều gì đó. Như để xác minh suy nghĩ của Tôn Ngộ không, mảnh hỗn độn kia đột nhiên bị tách ra thành hai phần, một phần bay lên và một phần hạ xuống. Đây là một quá trình vô cùng dài dằng dặc, nhưng trong hình ảnh chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Phần bay lên càng ngày càng trong suốt, trong khi phần hạ xuống càng ngày càng đục ngầu. Tôn Ngộ không đột nhiên nhận ra mình đang xem gì. Đây không phải là cảnh tượng bàn cổ khai thiên tích địa trong truyền thuyết sao? Thanh sắc khí đoạn càng bay càng cao, đục ngầu khí đoạn càng chìm càng thấp, tạo ra một khoảng không gian giữa hai phần. Tuy nhiên, lúc này không gian này vẫn trống rỗng. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện đột ngột trong không gian trống rỗng đó. Bóng người vươn hai tay ra làm thác thiên trạng, rồi ngày càng cao lớn. Khi hai tay bóng người chạm vào thanh khí phía trên, Tôn Ngộ không đã thấy rõ bộ dáng của bóng người này. Hắn nhất thời kinh ngạc há hốc miệng, bởi vì hắn nhìn thấy người nâng thiên cước đạp đại địa kia không phải bàn cổ trong truyền thuyết, mà chính là hắn. Đương nhiên, không phải bộ dáng hiện tại của hắn, mà là hắn hóa thân thành bản thể sau khi tu luyện. Nhìn bóng người giống nhau như đúc với bản thể mình, Tôn Ngộ không bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Khi hắn còn tu luyện ở Linh Đại Phương Thốn Sơn Tàng Nguyệt Tam Tinh Động, có một lần hắn đột nhiên giận dữ và biến thành bản thể, một con đại tinh tinh cao hơn 10 mét sau khi biến thành bản thể. Trong lòng hắn chỉ còn lại ý niệm phá hủy hoàn toàn. Bồ Đề Tổ Sư đã ra tay đánh bại hắn, khiến hắn biến trở lại nhân tính. Sau đó, Bồ Đề Tổ Sư nói với hắn rằng bản thể của hắn rất mạnh, không thể dễ dàng biến thành bản thể, trừ phi gặp phải sinh tử chi uy. Tôn Ngộ không hỏi Bồ Đề Tổ Sư bản thể của mình gọi là gì. Bồ Đề Tổ Sư suy nghĩ một chút rồi nói rằng bản thể của hắn rất giống với một hung thú viễn cổ gọi là Thác Thiên Thần Hầu, vì vậy gọi hắn là Thác Thiên Cự Viên, từ đó gọi hắn Thiên Cự Viên. Từ đó, Tôn Ngộ không gọi bản thể của mình là Thác Thiên Cự Viên, còn khi biến trở lại hình người thì gọi là Linh Minh Thạch Hầu. hắn luôn tuân theo lời dặn của Bồ Đề Tổ Sư, không bao giờ để lộ bản thể. Giờ đây, Tôn Ngộ không nhận ra rằng Bồ Đề Tổ Sư không chỉ nói đúng về sự giống nhau giữa hắn và Thác Thiên Thần Hầu, mà còn là sự giống nhau như đúc, từ thần thái đến từng chi tiết nhỏ. Thác Thiên Thần Hầu trong hình ảnh cũng đang trong tư thế Thác Thiên. Tuy nhiên, điều này không phù hợp với truyền thuyết về bản cổ giới. Theo truyền thuyết, bản cổ đã dùng một nhát búa để tạo ra thế giới này. Sau đó, lo sợ thế giới sẽ sụp đổ, bản cổ đã chống đỡ bầu trời bằng hai tay và hai chân. Nhưng hình ảnh trước mắt cho thấy người mở ra thế giới này có thể là bản cổ, nhưng người nâng đỡ bầu trời lại là Thác Thiên Thần Hầu. Tôn Ngộ Không không hoàn toàn tin tưởng vào hình ảnh này, bởi vì hắn đã quen thuộc với truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra hai điều. Thứ nhất, theo truyền thuyết, bản cổ đã chết sau khi chống đỡ bầu trời, và thân thể của hắn biến thành vạn vật trong bản cổ giới. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không biết rằng bản cổ đại thần vẫn còn sống. Điều này chỉ có hai khả năng: truyền thuyết sai, hoặc bản cổ khai thiên tích địa chỉ là phân thân của hắn. Kết hợp với hình ảnh trước mắt, khả năng đầu tiên có vẻ cao hơn. Thứ hai, Tôn Ngộ không nhớ đến một người có ngoại hình gần giống mình, đó là người mở ra mà hắn nhìn thấy trong hình ảnh trước đây. Lần trước, khi bắt giới độ kiếp, Tôn Ngộ không đã nhìn thấy rõ ràng trong hình ảnh trận chiến thượng cổ giữa người khổng lồ cao vạn mét và Minh Tôn. Bây giờ nghĩ lại, người khổng lồ nâng trời trong hình ảnh trước mắt và bản thể cao vạn mét của khai tịch giả cơ bản là giống nhau như đúc. Chuyện gì đang xảy ra? Lần trước, khai tịch giả đã chết sau khi giết Minh Tôn. Vậy làm thế nào mà hắn ta lại đến bản cổ giới và khai thiên tích địa? Hoặc có thể khai tịch giả đã mở bản cổ giới trước, sau đó mới tham gia vào trận chiến đó. Nhưng khoảng thời gian giữa hai sự kiện này quá lớn. Bản cổ giới đã tồn tại hàng trăm tỷ năm, và ngay cả khi thời gian trong thần quốc gấp trăm lần tiểu thế giới, thì cũng không hợp lý. Trận đại chiến siêu cấp đó xảy ra chỉ 1 triệu năm trước, khoảng cách thời gian thực sự quá lớn. Mặc dù có khả năng khai tịch giả đã mở bản cổ giới hàng trăm tỷ năm trước, và sau đó chết trong trận chiến 1 triệu năm trước, nhưng điều này cũng quá khó tin. Hơn nữa, Tôn Ngộ không nhanh chóng phủ định khả năng khai tịch giả khai thiên tích địa. Trước khi tham gia vào trận đại chiến siêu cấp, hình ảnh trong đầu Tôn Ngộ không chuyển động nhanh chóng. Hắn nhìn thấy Thác Thiên Thần Hầu ngày càng cao lớn, và thiên địa cũng ngày càng rộng lớn. Cuối cùng, khi khoảng cách giữa trời và đất đạt đến cực hạn, không thể hợp lại nữa, Thác Thiên Thần Hầu mới buông tay. Nhưng ngay khi hai tay hắn rời khỏi bầu trời, cả người hắn cũng chết. Sau đó, thân xác hắn hóa thành vạn vật trong bản cổ giới. Điểm này lại tương đồng với truyền thuyết. Như vậy, tất cả mọi thứ trong bản cổ giới đều là do thân xác của Thác Thiên Thần Hầu biến thành. Vậy Thác Thiên Thần Hầu có phải là khai tịch giả hay không? Tôn Ngộ không không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hình ảnh đã dừng lại. Tuy nhiên, hắn không vội vàng, bởi vì theo lần trước, hắn là còn có hình ảnh tiếp theo. Nhưng điều bất ngờ xảy ra là hình ảnh kia sau khi vặn vẹo nhiều lần đã tiêu tán. Tôn Ngộ không và Đường Tam Tạng đột nhiên bị ném ra khỏi không gian trắng xóa. Tôn Ngộ không khá bất ngờ, lần này chỉ xem một hình ảnh đã bị ném ra ngoài, không phải còn có người khác sao? Hình ảnh này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Bản cổ khai thiên tích địa, Thác Thiên Thần Hầu khai sáng và còn giống nhau như đúc với mình. Ngay khi Tôn Ngộ không đang suy nghĩ về những thông tin này, Đường Tam Tạng bên cạnh đột nhiên nói: "Ngộ không, xem ra truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa là thật." Tôn Ngộ không sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Sư phụ, làm sao người biết đó là bản cổ?" Đường Tam Tạng bỗng nhiên cười cười, có chút thần bí nói, đó chính là bản cổ, Đậu Hoa Hoa nói cho ta biết, tuyệt đối sẽ không sai.